Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 17 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch bất động sản.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Nếu xử lý quá hạn phải có thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà điều hành giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người.
Chương trình nghệ thuật Vu Lan báo hiếu ơn nghĩa sinh thành 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin: Ba Lan dành 4% GDP khoản ngân sách kỷ lục, lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay.
Tổng thống Mỹ sẽ thị sát khu vực cháy rừng Hawaii trong thời gian sớm nhất.
Hàn Quốc triển khai chế độ quốc gia về bảo hiểm thai nhi và bà mẹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch bất động sản. Trước đó, quy định giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm cho ý kiến tại kỳ họp tháng 6 vừa qua. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m² và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Hiện các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải qua sàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2596 về việc chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có giải pháp và chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm việc thực hiện theo quy định. Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp hồ sơ xử lý quá hạn phải có thư xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả, tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cụ thể gắn với đánh giá, xếp loại chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, quý hoặc năm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm trễ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà điều hành giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người. Phần lớn thời gian thảo luận dành cho công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết vì dịch đang có xu hướng lan rộng. Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu toàn thành phố chuyển sang vận hành theo cơ chế cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, toàn thành phố đã ghi nhận 3.512 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 trên 30 quận, huyện, về xã, phường, thị trấn, tỷ lệ là 76%. Bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong vòng 4 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 500 đến 600 trường hợp mắc mới. Số mắc tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như Thạch Thất, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Hà Đông. Nguyên nhân từ công tác xử lý dịch tại các nơi này còn yếu. 9 quận, huyện đang có nhiều ổ dịch và bệnh nhân đã lần lượt nêu các vướng mắc và cần sự hỗ trợ, tháo gỡ từ thành phố. Trong đó, một số vướng mắc liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, vai trò cán bộ của địa phương. Các nơi đã tự nhìn nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng phải nói đến ý thức của người dân. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn tới 9 huyện còn chưa mua hóa chất diệt muỗi. Nếu dịch xảy ra thì không kịp phản ứng. Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch thành phố lưu ý, Sở Y tế tham mưu để chủ động và có sự phối hợp phòng chống dịch tại các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn. Thời gian tới đây, thành phố sẽ có các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời, các địa phương cũng tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra trên tinh thần không chủ quan, phòng hơn chống, quyết liệt và đồng bộ để sớm khoanh vùng, giảm nhanh số ổ dịch trên toàn thành phố.
Nhằm quảng bá ẩm thực Hà Nội tới du khách, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023. Không gian được chia thành các không gian trưng bày, biểu diễn ẩm thực truyền thống, tái hiện những món ăn truyền thống của Hà Nội như bún thang, chả cá Lã Vọng, bún ốc nguội, xôi Phú Thượng, ô mai, bánh mì. Điểm nhấn tại đây là không gian của phở Hà Nội, nét tiêu biểu của ẩm thực Hà Thành và một số thương hiệu phở nổi tiếng khác. song hành cùng gian hàng ẩm thực và không gian giải trí, thưởng lãm các loại hình nghệ thuật làng nghề, chợ quê và các trò chơi dân gian.
Hội Nông dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phối hợp với Hợp tác xã Gà Đồi Ba Vì tổ chức khai trương điểm trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm nông sản OCOP huyện Ba Vì. Qua 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, toàn huyện Ba Vì có 138 sản phẩm được công nhận đạt OCOP từ 3 đến 4 sao. Nhiều sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ an toàn, được đông đảo khách hàng tin dùng. Thông qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho nông dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện miền núi Ba Vì. Việc khai trương điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP nông sản an toàn tại Ba Vì với mong muốn điểm kết nối đi vào hoạt động sẽ là địa chỉ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm chất lượng được công nhận OCOP, Việt Gáp của huyện cũng như các vùng miền đưa sản phẩm nông sản chất lượng cao của huyện tiếp cận được đông đảo đối tượng khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến gốm, mỗi người trong chúng ta đều nhớ tới Bát Tràng, một làng gốm nổi tiếng của huyện Gia Lâm nói riêng và cả nước nói chung. Nơi đây còn được ví như một bảo tàng nghệ thuật sống động, chứa đựng những giá trị văn hóa và niềm tự hào của người dân Hà Thành. Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, các sản phẩm làng nghề truyền thống vẫn giữ được hồn cốt xưa, song cũng không kém phần hiện đại khi nhanh nhạy áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất, mẫu mã, chất lượng sản phẩm nghề truyền thống để phù hợp với xu thế của thị trường. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
Theo tâm niệm của nghệ nhân Trần Đức Tân, giám đốc công ty gốm sứ Tân Thịnh, gốm là tinh hoa của đất và sinh ra từ lửa. Do đó, để những sản phẩm của làng nghề trường tồn, ông luôn khao khát có được những tác phẩm đầy tính sáng tạo và mang tới sự khác biệt. Cho nên trong hành trình sáng tạo của mình, ông đã cho ra đời dòng men tỏa sáng như ngọc, có thể biến đổi đa sắc, tạo ra các hiệu ứng như ngũ hành hoặc thấu quang trên bề mặt gốm. Khi nung ở nhiệt độ cao, từ 1200 đến 1300 độ C, bề mặt các oxit tan chảy trong môi trường oxy hóa, một lượng lớn carbon và các chất silic, kali có trong đất đá, tạo ra bề mặt men tỏa sáng như ngọc. Kỹ xảo trang trí phủ men có thể biến đổi thành đa sắc, tạo ra các hiệu ứng độc đáo, và đó cũng là kết quả được hiển thị trên chính những sản phẩm OCOP của ông. Ông Trần Đức Tân, giám đốc công ty gốm sứ Tân Thịnh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết:
nghĩ đến gốm Bát Tràng, người ta nghĩ đến men lam, men dạn và những cái dòng men của Lý Trần Lê. Nhưng mà tôi muốn khoác cho nó một màu áo mới, tạo cho nó một màu men mới, một cái kiểu dáng, nhưng nhìn vào nó vẫn ra gốm Bát Tràng. Cái gì nó cũng lặp lại. Mốt nó sẽ lặp lại, nhưng cái lặp lại đấy để cho nó tạo ra một cái đổi mới, tạo ra một cái năng lượng mới, thì tôi khoác nó một màu hóa mới, một cái ý hình, một cái màu men và một cái họa tiết để tạo cho nó bắt kịp cái xu hướng với cái thời hiện đại và làm sao để tôn vinh được cái vẻ đẹp gốm của Việt Nam với thế giới.
Bên cạnh sự đổi mới về khoa học kỹ thuật, mỗi người thợ thủ công ở làng gốm Bát Tràng còn đặc biệt chú trọng đến câu chuyện sản phẩm. Thông qua từng câu chuyện cụ thể, họ thổi hồn cốt và góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương mình. Bà Hà Thị Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh, chia sẻ:
chúng tôi hướng tới cái công nghiệp văn hóa, chúng tôi hướng tới cái sản phẩm OCOP và câu chuyện của nó để chúng tôi kể với du khách về cái câu chuyện ly kỳ, câu chuyện cầu kỳ của dòng sản phẩm đó, để làm sao khách cảm nhận được là các sản phẩm của chúng tôi có câu chuyện hay, nó có cái linh hồn của nó để chúng tôi đưa ra với thị trường, để họ hiểu được rằng nghề phát triển thì cái đời sống văn hóa đã phát triển theo như thế nào.
Trên chặng đường phát triển của mình, chắc chắn mỗi người thợ gốm ở Bát Tràng Kim Lan sẽ không bao giờ quên được giai đoạn hành trình hơn 10 địa phương xây dựng nông thôn mới của địa phương mình. Bởi đó cũng chính là khoảng thời gian làng nghề tìm ra được hướng đi cho mình phù hợp với đòi hỏi của thị trường. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Lan và ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, nói:
trong thời gian tới, theo nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu chủ yếu là phát triển làng nghề kết hợp với du lịch để dịch vụ thương mại phát triển gốm sứ. Đảng ủy ban đã giao cho hội gốm sứ để phát huy cái truyền thống phát triển làng nghề gốm sứ, và hiện giờ được nhà nước đầu tư trung tâm cải tạo làng gốm sứ để làm sao chúng tôi giới thiệu được các sản phẩm qua các thời kỳ và những các sản phẩm mới nhất đến thời điểm bây giờ, để làm sao mà thúc đẩy cái định hướng phát triển kinh tế của địa phương.
Trước đây du khách đến với Bát Tràng thì chủ yếu là tìm hiểu về gốm sứ, và từ khi mà chúng tôi phát triển về du lịch thì chúng tôi đưa lên những cái thông tin liên quan đến các di tích lịch sử, và đặc biệt là có những ở Bát Tràng thì có những di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, và khách sẽ được check thông tin và tìm hiểu thông tin qua các cái mã QR code. Và qua tìm hiểu về cái thông tin này thì du khách sẽ hiểu hơn về người Bát Tràng, hiểu hơn về văn hóa Bát Tràng. Và từ đó thì cái giá trị của sản phẩm của người Bát Tràng cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Và trong thời gian qua thì cái giá trị khi mà khách đến tham quan và mua bán, mua sắm hàng hóa nó cũng tăng lên đáng kể.
Hiện nay ở hầu hết các làng nghề truyền thống, nhiều gia đình còn hướng cho con em đi đào tạo chuyên nghiệp tại các trường đại học để sau này thông qua đội ngũ thợ trẻ có trình độ tay nghề thẩm mỹ, khả năng marketing chuyên nghiệp sẽ phục hồi và phát triển làng nghề lên một tầm cao mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, 15 năm sau mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết số 15 của Quốc hội, huyện Chương Mỹ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, sánh vai với các quận, huyện của thủ đô, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng và tô đẹp thêm vùng đất cửa ngõ phía Tây Nam của thủ đô Hà Nội.
Là địa phương giáp danh với tỉnh Hòa Bình, trước đây đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Từ khi về với Hà Nội, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2023 này, Thủy Xuân Tiên phấn đấu không còn hộ nghèo, bình quân thu nhập đạt 90 triệu đồng một người một năm, với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Chương Mỹ. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Cái mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì cấp ủy chính quyền để triển khai về sâu rộng trong cán bộ đảng viên thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đến nay chúng tôi đã triển khai và thực hiện được một số các cái tiêu chí. Còn đối với cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi sẽ bám sát vào đó để triển khai. Và đặc biệt chúng tôi cũng có một cái nghị quyết chuyên đề riêng là phát động cái phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện cái cuộc thi là sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn trong cộng đồng dân cư, để chúng tôi triển khai để nó làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới để trở thành cái vùng quê đáng sống.
Cùng với Thủy Xuân Tiên, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã và đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, từ chỗ chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2008. Đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 30 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hết năm 2022, huyện có 5 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, huyện phấn đấu có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã phấn đấu được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, dự án cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai đã chính thức được khởi công trên địa bàn huyện. Đây là một dự án trọng điểm và có ý nghĩa lớn, đáp ứng sự mong mỏi trông đợi của nhân dân. Các dự án đã và đang được triển khai xây dựng, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho huyện, tạo cú hích để huyện bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn cho hay.
Phương hướng của đảng bộ đối với thị trấn Trúc Sơn thì xác định đây là cái thị trấn trung tâm, nhiều cái chỉ tiêu cao hơn với mặt bằng các xã. Chúng tôi đã có bám sát cái tinh thần kỳ vọng là thị trấn sẽ đạt được cái chuẩn đô thị văn minh với một cái hạ tầng đồng bộ hiện đại.
Thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Chương Mỹ đã triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phát huy truyền thống anh hùng. Huyện Chương Mỹ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường cho biết.
Cái thứ nhất đó là phải làm tốt công tác quy hoạch. Đây là một cái điểm nhấn để kết nối hạ tầng của các vùng với nhau. Từ cái quy hoạch này thì huyện gắn với cái việc triển khai cái hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông. Cái thứ hai nữa là công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử để đảm bảo được cái hạ tầng số. Cái thứ ba là về xây dựng văn hóa gắn với cả cái bảo tồn những cái giá trị truyền thống của cái vùng đất và con người Trung Quốc, cùng với cái sự quan tâm hỗ trợ và những cái chủ trương của thành phố thì hướng phải tạo ra cái động lực phát triển.
Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân Chương Mỹ đã và đang ra sức phấn đấu, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng huyện anh hùng, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc tổ chức tuần phim kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023. Các phim được chọn chiếu trong dịp này bao gồm phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn, Hồ Chí Minh năm 1946 phần 2 do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Kinh sản xuất, Giáo sư Tạ Quang Bửu, nhà khoa học yêu nước do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, Những người giữ hồn đất do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất, phim hoạt hình Giấc mơ làm mẹ do Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất và phim Vượt qua đường nước đen do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất.
Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài được biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội thi kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023. Tại hội thi, 10 đội đến từ 10 công an phường đã tham gia phần thi chào hỏi, kiểm tra nhận thức bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua phần thi chào hỏi được chuẩn bị công phu của công an 10 phường, cho thấy sự gắn kết ủng hộ của nhân dân với lực lượng cảnh sát khu vực. Hội thi kiểm tra chất lượng đối với lực lượng cảnh sát khu vực trên các mặt công tác cơ bản với hai nội dung là kiểm tra nhận thức và kết quả công tác thực tế. Thông qua kiểm tra đánh giá nhằm phản ánh đúng tình hình, thực trạng của lực lượng cảnh sát khu vực nói chung và từng cán bộ chiến sĩ nói riêng, rút ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong từng mặt công tác.
Ngày 16 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn về tình hình mại dâm, công tác phòng ngừa mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hơn 100 đại biểu tham gia buổi tập huấn đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về tình hình mại dâm trên phạm vi cả nước và Hà Nội, các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt những kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn cho người dân, vai trò của phụ nữ trong việc phối hợp cảm hóa, hỗ trợ tư vấn tâm lý, giới thiệu việc làm, giúp người bán dâm ổn định cuộc sống.
Nhân dịp chuẩn bị năm học mới, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi thành phố Hà Nội vừa tổ chức trao quà cho 90 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của 3 huyện Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm sách vở, đồ dùng học tập và tiền mặt. Những món quà này do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi thành phố Hà Nội kêu gọi vận động tài trợ từ giải góp từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên các em học sinh mồ côi tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, giành được nhiều kết quả hơn nữa trong năm học mới.
Chiều qua tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương đã khai mạc liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 bằng màn đồng diễn cờ Semaphore, xác lập kỷ lục Việt Nam của các đại biểu tham gia liên hoan. Sau lễ thành lập liên đội tạm thời diễn ra trang trọng tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, hơn 300 anh chị phụ trách và các bạn chỉ huy đội đến từ 63 tỉnh, thành phố đã di chuyển về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để cùng tham gia màn đồng diễn cờ Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam. Màn đồng diễn được thực hiện trên nền nhạc bài hát Nụ Cười Hồng với thông điệp chỉ huy đội giỏi 2023 đã được diễn ra đẹp mắt và ấn tượng. Sự kiện đặc biệt này đã chính thức được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục. Màn đồng diễn cờ Semaphore có số lượng đại biểu thiếu nhi là chỉ huy đội giỏi và cán bộ, giáo viên, tổng phụ trách đội đến từ 63 tỉnh, thành tham gia đông nhất chào mừng liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 cho Hội đồng đội Trung ương.
Tiếp nối thành công của năm 2022, chương trình nghệ thuật đặc biệt Báo Hiếu Cha Mẹ trong mùa Vu Lan với chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tại chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, ban tổ chức sẽ trao quà cho 20 cháu là những tấm gương hiếu thảo tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm kiếm chất liệu cho những thiết kế ứng dụng thuộc lĩnh vực quà tặng và vật phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Việt, hơn 20 năm qua, nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Liên cùng đội ngũ sáng tạo của dự án Moon and Sun chạm đến ước mơ, đã luôn hướng tới việc đưa văn hóa truyền thống vào những sản phẩm của mình. Và điểm chạm cho lần ra mắt tới đây tại Hà Nội chính là bộ sưu tập quà tặng Trung thu 2023 với tên gọi Ánh Trăng, được lấy cảm hứng từ bức tranh Bóng Trăng Thu của họa sĩ Hoàng Hữu Vân kết hợp cùng vẻ đẹp của sơn mài Hạ Thái. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Họa phẩm Bóng Trăng Thu của họa sĩ Hoàng Hữu Vân mang đến cho người xem câu chuyện về một đêm trăng rằm tháng 8 với hình ảnh bé gái đang ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời cùng ký ức quen thuộc của một Trung thu xưa với chị Hằng chú cuội, bánh nướng, bánh dẻo, múa lân, rước đèn. Tất cả là không gian của hoài niệm đưa người xem trở lại không khí và hương vị Tết Trung thu truyền thống đã khắc sâu trong ký ức của nhiều người dân đất Việt. Câu chuyện giản dị về một đêm trăng đoàn viên ánh lên trong mắt trẻ thơ hay trong nỗi niềm của những người trưởng thành hướng về gia đình, quê hương, nguồn cội đã được các nhà thiết kế trẻ tuổi và các nghệ nhân làng nghề Hạ Thái đưa vào bộ sưu tập Ánh Trăng. Anh Ngô Quý Đức, người có nhiều năm gắn bó với các làng quê Việt và là người sáng lập ra dự án Về Làng, đánh giá cao bộ sưu tập quà tặng Trung thu 2023 Ánh Trăng thuộc dự án Chạm đến ước mơ của nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Liên cùng đội ngũ sáng tạo Moon and Sun.
Dự án lần này của Moon and Sun tôi thấy là khá thú vị vì nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. Trước tiên là về những cái kỹ thuật của làng nghề, đặc biệt là làng nghề sơn mài Hạ Thái. Tiếp theo nữa đó là cái việc mà về liên quan đến ẩm thực hay là liên quan đến cái thiết kế của các bạn trẻ. Ở những cái yếu tố nó kết hợp lại với nhau ấy, nó sẽ tạo, theo cá nhân tôi thấy nó là cái một sự là nó sẽ tạo ra cái sự sáng tạo và nó làm cái điểm để giúp cho các làng nghề Việt Nam sau này có thể là gần đưa cái sản phẩm, đưa cái kỹ thuật của mình đến gần hơn với cộng đồng.
Là người say mê văn hóa truyền thống, với hành trình hơn 20 năm tìm kiếm chất liệu cho những thiết kế mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực quà tặng và vật phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Việt, doanh nhân Hoàng Mỹ Liên chia sẻ, bộ sưu tập Ánh Trăng với hộp sơn mài được thực hiện bởi những người thợ lành nghề của làng sơn mài Hạ Thái cùng hương vị truyền thống của bánh Trung thu do các nghệ nhân ẩm thực chế biến, chính là điểm chạm, cảm xúc giữa văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại. Nền tảng văn hóa nghệ thuật ấy chính là chất liệu quý giá cho các thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng nhằm gia tăng giá trị văn hóa cho sản phẩm Việt, đồng thời lan tỏa văn hóa truyền thống theo một cách mới mẻ và cuốn hút, đặc biệt với giới trẻ. Doanh nhân Hoàng Mỹ Liên chia sẻ.
Cái mong muốn lớn nhất ý của Moon and Sun ý, nó chính là lưu giữ lại các cái giá trị của Việt, của người Việt mình. Là cho dù chúng ta có thể bị bộn bề, có thể công nghiệp hóa, chúng ta có thể có rất nhiều những cái đã phẳng với thế giới rồi, đã rất nhiều cái liên quan đến công nghệ phát triển, thì nó vẫn phải quay trở về cái giá trị văn hóa, nó là cái cốt lõi của một dân tộc. Thì cái lễ Trung thu hay là cái ngày đoàn viên của Trung thu, nó là một trong cái nét văn hóa của người Việt. Và mình thì mình muốn lưu giữ cái chuyện đó, cho dù thế nào nữa, có thể cải tiến, có thể dùng các màu sắc của các bạn trẻ, là cái màu Viva Magenta hay là dùng gì, thì nó vẫn chỉ để hướng dẫn người ta quay trở lại cái nguồn cội đấy thôi.
Việc khai thác các giá trị từ di sản văn hóa để đưa vào quà tặng vừa góp phần gìn giữ, vừa phát triển và quảng bá tinh hoa văn hóa Việt đến với đông đảo người dân trong và ngoài nước. Những hộp quà tặng Trung thu của dự án Moon and Sun không chỉ đẹp về hình thức, ngon về chất lượng, mà hơn hết nó còn chứa đựng những câu chuyện, ký ức và kỷ niệm của tuổi thơ. Đội ngũ sáng tạo bộ sưu tập Ánh Trăng mong muốn họ sẽ tiếp tục hành trình dự án Chạm đến ước mơ để đưa thật nhiều câu chuyện về văn hóa tinh hoa Việt đến với công chúng. Bạn Nguyễn Quỳnh Anh, một thành viên của đội ngũ sáng tạo dự án Moon and Sun, cho biết.
Thông qua cái dự án này thì em rất là mong muốn là được đưa trở lại cái tinh thần Trung thu đấy về một lần nữa. Nhưng bọn em biến tấu đi để cho nó thành một cái, đấy giống như cái mà em vừa mới nói là một cái điểm chạm thôi. Chạm mà mình đổi mới nó lên để phù hợp với cái xu hướng và thời đại bây giờ, nhưng mà không mất đi cái gốc ban đầu của nó. Là đấy là những cái niềm vui, là chị Hằng, là chú cuội, là bánh nướng, là bánh dẻo.
Món quà là câu chuyện giản dị về một đêm trăng đoàn viên ánh lên trong mắt trẻ thơ hay trong nỗi niềm của những người trưởng thành hướng về gia đình, quê hương, nguồn cội. Đó cũng là cách mà đội ngũ sáng tạo kể câu chuyện của mình, lưu giữ bản sắc Việt trong từng sản phẩm dựa trên những sáng tạo mới mẻ và cuốn hút. Đội ngũ sáng tạo Moon and Sun mong muốn sẽ tiếp tục hành trình dự án Chạm tới ước mơ để đưa thật nhiều câu chuyện về tinh hoa văn hóa Việt.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố nước này sẽ dành khoản ngân sách kỷ lục lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Đây được coi là động thái nhằm đáp trả những chỉ trích việc Ba Lan đang có những khoản vay lớn nhằm hiện đại hóa quân đội. Ba Lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu Âu. Ba Lan đã bắt tay vào việc mua sắm các lô hàng vũ khí thông thường của Mỹ lớn nhất trong lịch sử.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp khắc phục tình trạng xuất khẩu sụt giảm mạnh của Hàn Quốc, vốn đã giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống 50,33 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 vừa qua, ghi dấu tháng thứ 10 sụt giảm liên tiếp, phần lớn là do nhu cầu chất bán dẫn yếu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo các biện pháp mới, các cơ quan tài chính sẽ bơm thêm 3.300 tỷ won hỗ trợ tài chính cho các công ty đang nỗ lực thâm nhập vào những thị trường mới và hỗ trợ ít nhất 300 tỷ won cho các công ty giành được những dự án kinh doanh quy mô lớn ở nước ngoài vào cuối năm nay, đồng thời lập quỹ 500 tỷ won để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng vào quý 3 năm 2024.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tới Hawaii trong thời gian sớm nhất có thể để đánh giá tình hình thiệt hại do cháy rừng gây ra. Hiện hơn 100 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng. Con số này có thể sẽ còn tăng gấp 2 đến 3 lần trong những ngày tới đây.
Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy triển khai chế độ quốc gia về bảo hiểm thai nhi và bà mẹ. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ phí bảo hiểm liên quan đến giai đoạn mang thai và theo dõi sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi. Đây là một trong những nỗ lực tăng phúc lợi nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh con tại nước này.
Aedes đang là biến thể phụ chiếm phần lớn các bệnh COVID-19 tại các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Aedes vào diện biến thể đáng quan tâm nhưng vẫn chưa đến mức gây quan ngại, đồng thời đánh giá rằng dòng phụ này gây nguy cơ đối với sức khỏe toàn cầu ở mức thấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn tiếp tục khuyến nghị thực hiện các biện pháp theo dõi tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt.
Ngày 15 tháng 8, bang New South Wales của Australia đã ban bố lệnh khẩn cấp về an toàn sinh học sau khi phát hiện một loại ký sinh trùng nguy hại ở ong mật. Sự việc được báo cáo ngay lập tức sau khi một người nuôi ong đã phát hiện hai con bọ ve trong lúc tiến hành công việc vệ sinh bằng cồn bắt buộc định kỳ. Ước tính loài bọ ve này nếu phát triển ở Australia có thể gây thiệt hại 70 triệu đô la Úc, khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Bản tin thể thao.
Sau hơn 2 tiếng di chuyển bằng xe buýt với điểm xuất phát từ Bangkok, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại thành phố biển Jeju, nằm cách Bangkok 168 km và là địa điểm tổ chức giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Star Convention với tiêu chuẩn 4 sao, có vị trí khá gần sân tập và sân thi đấu. Ngoại trừ chủ nhà U23 Thái Lan, đây cũng là nơi ăn nghỉ của các đội bóng tham dự giải. Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeju. Tuy nhiên, do các cầu thủ vừa trải qua thi đấu trận giao hữu với U23 Bahrain, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định điều chỉnh hoạt động tập luyện ngoài sân bằng hoạt động tập gym và sau đó hồi phục tại bể bơi khách sạn. Hiện toàn đội không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi đội tuyển bóng chuyền Mông Cổ bất ngờ thông báo rút lui, ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Feroli 2023 đã sắp xếp lại lịch thi đấu. Giải lần này ghi nhận sự góp mặt của 6 đội bóng tham dự, trong đó có 4 đội bóng chuyền nữ quốc tế và 2 đội tuyển quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển Australia, đội tuyển câu lạc bộ Choco Micho đến từ Philippines, đội tuyển Đại học Kansai đến từ Nhật Bản và đội tuyển Seoul đến từ Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2. Dự kiến trong sáng nay 17 tháng 8, các đội tuyển quốc tế sẽ đặt chân đến sân bay Nội Bài và di chuyển lên Lào Cai để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8. Làm khách trên sân của Philadelphia Union trong khuôn khổ vòng bán kết League Cup 2023, Inter Miami sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến, Martinez thoát xuống rất nhanh rồi tung cú sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Andre Blake. Đến phút 20, đến lượt siêu sao Lionel Messi thể hiện đẳng cấp của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0. Tính cả pha xé lưới của Philadelphia Union, Messi hiện đã ghi 9 bàn trong 6 lần ra sân trong màu áo của Inter Miami. Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, đến lượt Jordi Alba tỏa sáng với một pha thoát xuống rất nhanh bên cánh trái để dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. Bước sang hiệp 2, sau liên tiếp các tình huống bỏ lỡ, thì Philadelphia Union đã có bàn gỡ ở phút 73 do công của Pedroja. Tuy nhiên, đến phút 84, Inter Miami có bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 nhờ công của David Ruiz. Chiến thắng chung cuộc đã giúp cho Inter Miami có lần đầu tiên ghi danh vào chung kết League Cup.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 17 tháng 8 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.